Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Đắc Nhân Tâm. Bản tiếng Anh là How to Win Friends and Influence People của Dale Carnegie, là một tác phẩm kinh điển trong dòng sách kỹ năng giao tiếp, phát triển bản thân và quan hệ con người. Xuất bản lần đầu năm 1936, cuốn sách không trình bày một lý thuyết tâm lý phức tạp mà hệ thống hóa những nguyên tắc rất thực tế về cách đối xử với người khác trong đời sống, công việc, bán hàng, quản lý và lãnh đạo. Carnegie cho rằng con người thường hành động theo nhu cầu được công nhận, được lắng nghe và được xem là quan trọng. Vì vậy, muốn tạo thiện cảm hay thuyết phục người khác, ta cần bắt đầu từ sự tôn trọng thật lòng, thay vì chỉ cố chứng minh mình đúng. Cuốn sách nổi bật nhờ lối viết trực tiếp, nhiều ví dụ dễ hiểu và các nguyên tắc có thể luyện tập ngay trong những cuộc trò chuyện hàng ngày. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, không phê phán trực diện vì lòng tự ái thường mạnh hơn lý lẽ. Một nguyên tắc nền tảng của Carnegie là tránh chỉ trích, lên án và than phiền khi xử lý con người. Lý do không phải vì mọi lỗi lầm đều nên được bỏ qua, mà vì phê phán trực diện thường kích hoạt cơ chế tự vệ. Khi bị chỉ ra là sai, nhiều người không lập tức suy nghĩ khách quan hơn mà có xu hướng bảo vệ hình ảnh của mình, biện minh cho hành động hoặc âm thầm oán giận người góp ý. Carnegie nhìn nhận đây là đặc điểm phổ biến của bản tính con người, đặc biệt trong môi trường công việc, gia đình và các quan hệ có sự va chạm quyền lợi. Vì thế, ông đề xuất một cách tiếp cận mềm hơn, bắt đầu bằng việc hiểu hoàn cảnh, động cơ và cảm xúc của người đối diện. Điều này không có nghĩa là né tránh tiêu chuẩn hay dung túng sai sót. Điểm chính là, nếu mục tiêu của ta là thay đổi hành vi, thì làm người khác mất mặt thường phản tác dụng. Sự kiềm chế trong phê bình tạo điều kiện để đối thoại tiếp tục, còn thái độ kết án dễ đóng lại mọi cơ hội hợp tác. Thứ hai, sự quan tâm chân thành là nền tảng của thiện cảm bền vững. Carnegie nhấn mạnh rằng, muốn được người khác yêu mến, cách hiệu quả không phải là cố gây ấn tượng về bản thân, mà là thật sự quan tâm đến họ. Điều này bao gồm việc nhớ tên, lắng nghe chăm chú, hỏi về điều họ quan tâm và để họ có không gian nói về trải nghiệm của mình. Theo Carnegie, tên riêng có ý nghĩa đặc biệt vì nó gắn với cảm giác được nhận ra và được tôn trọng. Khi một người cảm thấy mình không chỉ là một vai trò hay một chức danh, mà là một cá nhân cụ thể, họ thường cởi mở hơn. Tuy nhiên, cuốn sách cũng phân biệt rõ giữa quan tâm thật và kỹ thuật giả tạo. Nếu người nghe chỉ dùng câu hỏi như một mẹo xã giao, sự thiếu chân thành rất dễ bị nhận ra. Giá trị thực tế của nguyên tắc này nằm ở việc chuyển trọng tâm khỏi cái. Thay vì bước vào cuộc trò chuyện với câu hỏi mình sẽ nói gì để nổi bật, Carnegie khuyên ta tự hỏi người kia đang cần được hiểu ở điểm nào. Chính sự chú ý đó tạo ra kết nối. Thứ ba, thuyết phục hiệu quả bắt đầu từ góc nhìn và mong muốn của người khác. Một ý quan trọng trong cuốn sách là muốn ảnh hưởng đến người khác. Ta cần đánh thức trong họ một mong muốn tự nguyện thay vì áp đặt mong muốn của mình. Carnegie cho rằng con người hiếm khi hành động chỉ vì người khác đưa ra lý lẽ đúng. Họ hành động mạnh mẽ hơn khi thấy đề xuất đó liên quan đến nhu cầu, lợi ích, danh dự hoặc mục tiêu của chính họ. Vì vậy, trước khi thuyết phục, cần hiểu điều gì khiến người đối diện quan tâm. Trong bán hàng, quản lý hay thương lượng, điều này có nghĩa là không bắt đầu bằng việc kể sản phẩm, ý tưởng hoặc kế hoạch của mình tốt ra sao, mà bắt đầu bằng vấn đề người kia đang muốn giải quyết. Carnegie cũng khuyên nên nói theo ngôn ngữ của lợi ích mà người nghe coi trọng. Cách làm này không nhất thiết là thao túng nếu nó dựa trên sự trung thực. Nó giúp chuyển thuyết phục từ đối đầu sang đồng hướng. Người nghe không còn cảm thấy bị kéo đi, mà cảm thấy ý tưởng ấy có liên quan đến chính lựa chọn của họ. Thứ tư, tranh luận thắng thua thường làm tổn hại quan hệ hơn là tạo đồng thuận. Trong phần nói về cách đưa người khác về phía mình, Carnegie đưa ra một nguyên tắc nổi tiếng. Cách tốt nhất để thắng một cuộc tranh cãi là tránh nó. Ý này không có nghĩa là không được bất đồng, mà nhấn mạnh rằng tranh luận theo kiểu hơn thua thường không đạt được mục tiêu thật sự. Một người có thể bị đánh bại bằng lý lẽ nhưng vẫn giữ nguyên thái độ chống đối vì họ cảm thấy danh dự bị đe dọa. Carnegie đề nghị bắt đầu một cách thân thiện, tôn trọng ý kiến của người khác, tránh nói thẳng rằng họ sai và nếu mình sai thì nhận lỗi nhanh chóng. Những bước này làm giảm căng thẳng tâm lý, giúp người đối diện dễ lắng nghe hơn. Ông cũng khuyên nên tìm điểm đồng thuận ban đầu để cuộc trò chuyện không bị định hình như một trận chiến. Về mặt thực tế, đây là kỹ năng quan trọng trong môi trường làm việc, nơi hợp tác lâu dài thường đáng giá hơn một lần chứng minh mình đúng. Carnegie đặt trọng tâm vào kết quả quan hệ, chứ không chỉ kết quả lý luận. Cuối cùng, lãnh đạo bằng khích lệ giúp sửa sai mà không gây chống đối. Phần cuối của cuốn sách bàn về cách thay đổi người khác mà không xúc phạm hay gây oán giận. Carnegie cho rằng lãnh đạo hiệu quả không chỉ là ra lệnh, mà là tạo điều kiện để người khác muốn cải thiện. Ông đề xuất bắt đầu bằng lời khen thật lòng, nhắc đến sai sót một cách gián tiếp, nói về lỗi của chính mình trước khi góp ý và dùng câu hỏi thay vì mệnh lệnh trực tiếp. Những kỹ thuật này đều xoay quanh một mục tiêu giữ cho người bị góp ý vẫn còn phẩm giá. Khi con người được phép giữ thể diện, họ ít cần phòng thủ hơn và dễ tiếp nhận điều chỉnh hơn. Carnegie cũng nhấn mạnh sức mạnh của việc khen tiến bộ nhỏ và trao cho người khác một danh tiếng tốt để họ sống xứng đáng với nó. Cách lãnh đạo này đặc biệt phù hợp với quản lý, huấn luyện, giáo dục và quan hệ gia đình. Điểm đáng chú ý là ông không cổ vũ sự dễ dãi. Ông chỉ cho thấy rằng sự công nhận đúng lúc có thể tạo động lực bền hơn sự khiển trách nặng nề. Kết luận, đắc nhân tâm phù hợp với những người thường xuyên làm việc với con người, như nhà quản lý, nhân viên bán hàng, giáo viên, người làm dịch vụ, người lãnh đạo nhóm và cả những ai muốn cải thiện giao tiếp cá nhân. Lợi ích thực tế của cuốn sách nằm ở việc biến các tình huống quen thuộc như góp ý, xin, hợp tác, xử lý bất đồng, tạo thiện cảm thành những hành vi có thể quan sát và luyện tập. Người đọc không cần nền tảng học thuật về tâm lý học để áp dụng, nhưng cần sự tự kiểm soát và thành thật, vì nhiều nguyên tắc sẽ mất tác dụng nếu chỉ dùng như mẹo lấy lòng. Về mặt trí tuệ, cuốn sách giúp người đọc nhìn rõ hơn vai trò của lòng tự trọng, nhu cầu được công nhận và cảm giác quan trọng trong giao tiếp. So với nhiều sách phát triển bản thân hiện đại, tác phẩm này nổi bật vì tính cô đọng, trực diện và tập trung gần như hoàn toàn vào hành vi tương tác cụ thể. Nó không xây dựng một hệ thống triết lý rộng, cũng không hứa hẹn thay đổi cuộc đời bằng cảm hứng. Điểm mạnh của Carnegie là đưa ra một bộ quy tắc giao tiếp giản dị, dễ nhớ và vẫn hữu ích sau nhiều thập kỷ, miễn là người đọc áp dụng với sự tôn trọng thật sự. Nếu bạn muốn ủng hộ Dale Carnegie, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!